This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Cô Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Hôm nay là một số trục trặc cho vấn đề kết nối với Dallas, nhưng mà Khôi Nguyên trước hết thì xin kính chào cô Vũ Thanh Thủy, cũng như rằng là kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Rất là nhanh chúng ta lại quay trở lại trong chương trình này đó thưa cô Thủy.
Hello chị Thủy, chị Thủy có nghe được không?
Houston, Dallas cũng như Houston, trong cuối tuần vừa qua thì rất là bận rộn với lại chương trình gây quỹ cho cuốn phim Through Our Eyes, The Vietnam War, để mà phản bác lại phim The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns. Thành ra tất cả anh chị em của cả hai đài đều rất toàn lực ra để mà thực hiện hai buổi gây quỹ rất là thành công trong cuối tuần qua, cho nên bây giờ chắc chị Thương Nga vẫn còn đang rất là mệt mỏi và đang cố gắng bắt kịp với lại công việc mà đã trong thời gian qua đã tạm phải gác sang một bên để mà lo cho cái buổi tổ chức gây quỹ này. Thì đối với những quý thính giả nào mà không tham dự cái chương trình ở tại Houston vào cuối thứ sáu vừa qua và tại Dallas và trưa Chủ nhật thì xin được lược sơ qua tóm lược lại những điều này, những cái diễn tiến xảy ra trong hai buổi này để các gia đình Việt Nam được rõ. Quý thính giả có thể thấy lạ là sao cái đề tài này lại đưa vào trong chương trình Tình yêu và gia đình, nhưng mà thưa quý thính giả, đây là một cái đề tài rất là cần thiết cho tình yêu và gia đình, bởi vì tình yêu và gia đình không phải chỉ là tình yêu đôi lứa, còn là tình yêu tổ quốc, yêu quê hương và đồng thời cái tình giữa những thế hệ ông bà cha mẹ đối với con cái. Đối với chúng tôi, cái công cuộc mà góp sức vào cái việc mà phản bác lại, đòi hỏi lại công bằng và sự thật cho lịch sử cuộc chiến Việt Nam là một cái nỗ lực mà có lẽ mọi gia đình Việt Nam đều cần phải tiếp tay, nhất là thế hệ ông bà cha mẹ, bởi vì thế hệ của chúng ta tới bây giờ đã hơn 40 năm sau cuộc chiến, sẽ không còn nhiều thời giờ để mà có thể chia sẻ những kinh nghiệm mình có với con cái, cho nên tất cả những cái kinh nghiệm này cần được thu thập lại, cần được thành bằng chứng tài liệu để con em chúng ta sau này có thể theo dõi được.
Dạ vâng, trước khi cô Thủy tiếp tục thì chúng tôi đang có cô Thu Nga đang gọi vào theo trong một cái đường dây khác, tại vì chúng tôi gặp trục trặc về vấn đề kết nối. Và cô Thu Nga nghe rõ không thưa cô Thu Nga?
Này thì nghe rõ lắm, hồi nãy cũng nghe rõ nhưng mà bên đó thì Thu Nguyên không có nghe và chị Thủy không có nghe.
Nhưng mà cô Thu Nga phải bước xuống sân khấu. Cô Thu Nga phải bước xuống sân khấu ạ. Vang lắm thưa cô.
Đúng rồi, nó bị echo quá không nghe được.
Vâng, hồi trước chúng ta đã có thể kết nối được, nhưng mà không biết sao bữa nay lại có một vài trục trặc. Vâng, chị Thu Nga ơi, thì trời cũng có lúc mưa lúc nắng, thì thế nào cũng có cái lúc trục trặc điều này điều kia, thì chúng ta cố gắng chấn chỉnh xong rồi để mà mình có thể chia sẻ với quý thính giả cái kết quả cũng như cái kinh nghiệm của hai cái buổi gây quỹ vừa qua tại Houston cũng như tại Dallas đó chị Thu Nga. Thì thật sự bên đài Dallas cũng như đài Houston không làm với tính cách dĩ nhiên là dùng cái phương tiện của cơ quan truyền thông Việt ngữ của mình để mà thực hiện, nhưng mà chúng tôi khởi sự điều này không với cái tính cách của các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà tới với tính cách của những người con dân Việt Nam của thế hệ thứ nhất của thế hệ ông bà cha mẹ cần phải đòi hỏi sự công bằng và sự thật cho lịch sử cuộc chiến Việt Nam mà như một thứ di sản để lại cho con cháu. Cho nên đó là một cái điều mà cần được phổ biến trước hết trong gia đình, bởi vì nếu ông bà cha mẹ khi mà cần lo lắng đến tương lai thì lo lắng đến tương lai của ai nhất? Chắc chắn là của con cháu chúng ta, trong gia đình chúng ta trước và sau đó cho thế hệ trẻ của người Việt Nam ở tại hải ngoại, tại trong nước. Vâng, chị Thu Nga đã kết nối được chưa ạ?
Có rồi chị. Bây giờ đó là mình phải thử một cái đường dây khác. Cái đường dây
này. Đường dây này.
Bây giờ nghe rất là tốt chị Thu Nga. Dạ, nghe rất là tốt. Vâng, chị Thu Nga.
Thu Nga không có biết chị nói gì luôn.
Vâng, xong Nguyễn Thị vừa mới đang những tường trình với khán giả, trước hết là giải thích tại sao mà đây cứ là một cái đề tài trong tình yêu và gia đình, bởi vì đây là một cái tình của thế hệ ông bà cha mẹ đòi hỏi lịch sử công bằng cho cuộc chiến Việt Nam để lại cho con thế hệ con cháu chúng ta đấy chị Thu Nga, và sắp sửa trình bày về những diễn tiến của buổi gây quỹ vừa hôm qua. Thật ra không phải diễn tiến mà là kết quả ở tại Houston, cho nên xin được trình bày về tại Houston rồi sau đó mời chị Thu Nga trình bày về kết quả vừa qua ở Dallas chị Thu Nga ha. Nhưng mà một cái điểm chung mà chúng tôi thấy cả hai miền á, cái điều đẹp nhất là cái tinh thần hăng say, thật là hăng say của tất cả mọi người, không phải chỉ của thế hệ ông bà cha mẹ mà kể cả các thành phần giới trẻ nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hôm đó thì ở bên Dallas này thì chúng tôi nhận thấy là cả người lớn vẫn như là người trẻ tuổi, người cao niên cũng như là những thế hệ mà thứ hai, rồi có cả thế hệ một rưỡi, rồi có thế hệ cả thứ ba nữa, thì đây là một cái niềm vui. Và ở bên Dallas thì là không có tổ chức lớn giống như ở Houston được, tại vì cũng có nhiều lý do. Nhưng mà đáng là cái chỗ đó chỉ có chứa là khoảng là 200, hơn 200 là tối đa, mà bữa đó là tới 400. Vì vậy cho nên là thiếu ghế một cách trầm trọng. Chúng tôi có đi mượn thêm ghế ở bên chùa Đạo Quang, nhưng mà cũng không đủ, rồi đi lần thứ hai nữa. Cái điều đó là gì? Cái điều đó là nói lên được cái việc làm mà có chính nghĩa của chúng ta, cái việc làm mà đầy ý nghĩa là chúng ta cùng hỗ trợ cho cuốn phim Through Our Eyes để lấy lại cái sự mà danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như là cho cái sự chiến đấu mà chung vai gánh vác cái việc mà tự vệ miền Nam của quân dân miền Nam và của người dân miền Nam. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất cảm động chị, và có nhiều người đã đến dự cũng đã rơi nước mắt khi mà ông Fred Koster ông diễn thuyết về những cái hình ảnh mà cái trái ngược của phim Vietnam War đó, thì làm cho mình cảm thấy rất là nghĩa là cảm động khi mà người ta đến dự đông như vậy. Và đúng là như là chị nói là giới trẻ, tại vì giới trẻ có nhiều người không hiểu rằng cái cuộc chiến đấu anh hùng gian nan của cha ông của họ, mà khi mà họ qua đây rồi, có nhiều người cứ nghĩ rằng cái việc mà ăn học thành tài của họ là cái chuyện đương nhiên. Không phải chuyện đương nhiên, nếu mà không có ông cha của họ giữ được biên cương hơn 20 năm thì làm gì mà có được cái ngày hôm nay ở trên đất khách quê người mà họ làm nên rạng ngời và giống như vậy thì cái điều tốt. Nhưng mà phải nhớ là cái quá khứ của chúng ta, tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, và dầu mà chúng ta ở đây có 100 năm đi nữa thì chúng ta cũng là người Việt Nam, và là người Việt Nam tị nạn cộng sản, chứ không phải là người Việt Nam tị nạn về kinh tế. Đúng rồi không, Khương Nguyên và chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Tại vì những bao nhiêu thế hệ trước đã hy sinh để cho thế hệ trẻ ở tại hải ngoại ngày nay có thể thành đạt như vậy, và chính các bậc ông bà cha mẹ trong gia đình, chú cô cậu của họ cũng đã phải hy sinh biết bao, nhất là trên những cái đường vượt biển gian nan liều chết để đem được con cái tới cái bến bờ tự do này, để các em có thể thành đạt như ngày nay. Cái điều này vô cùng quan trọng, tại vì khi thế hệ chúng ta qua đi thì sẽ không có còn một cái vết tích gì, một cái kinh nghiệm gì có thể để lại cho con em nếu không được ghi nhận lại. Nhất là khi bị những cái tài liệu như cái loại phim The Vietnam War mà gây sẽ đầu độc những cái thế hệ sau này. Đúng như chị Thu Nga nói, ở tại Dallas hôm vừa rồi thì quả tình là mọi người tới đông nghe, không có chỗ và đã phải đi mượn ghế hai lần. Ở tại Houston cũng vậy chị Thu Nga, đầu tiên thì khi mà ban tổ chức dự trù là chỉ là khoảng chừng 400-500 người thôi, nhưng mà cuối cùng đã lên tới 91 bàn. nhưng mà cho tới cái ngày cuối cùng thì thêm rất nhiều thính giả nữa, rất nhiều khán giả, nhiều đồng hương ở tại Houston cũng đến để mà xin tiếp tục, và nhà hàng đã phải kê thêm bàn trong những cái góc kẹt rất là xa, rất là khó xem, khó nhìn. Thế mà đồng bào cũng vẫn chấp nhận cái điều đó để mà can dự. Thành ra cuối cùng chúng tôi đã có tới 98.980 người. Và khác với lại nhiều buổi gây quỹ khác, nhiều khi người ta mua vé nguyên bàn nhưng mà họ chỉ đi, không có đi đổi nguyên bàn, tại vì chỉ mua để ủng hộ thôi. Thì trong cái hôm tối thứ 6 vừa qua, tất cả các bàn hầu như đều đã đầy, và rồi mọi người ở lại cho tới phút chót, bắt đầu từ 6 giờ tối mà cho tới 10 giờ đêm mọi người vẫn còn ngồi lại. Nhìn thấy và có những cụ già 90 mấy, gần 100 tuổi cũng ngồi suốt cho tới tận cuối chương trình như vậy, cho thấy cái nỗ lực, cái sự cố gắng. Y như ông Koster nói, đây là một cuộc chiến mới mà ông sẵn sàng, là một người Mỹ sinh lớn lên sau chiến tranh Việt Nam, nhưng mà khi ông biết được những cái câu chuyện của người Việt Nam thì ông cho đây là cái câu, một cái câu chuyện vĩ đại chưa có được kể ra cho người dân Mỹ biết. Và ông đã chọn đây như là một cuộc chiến của chính ông. Thì một người Mỹ thế hệ trẻ mà có thể nói như vậy thì làm sao những người Việt Nam chúng ta, những người mà được bình an tại hải ngoại, những người đã được sống sót nhờ cái sự hy sinh xương máu của bao nhiêu các chiến sĩ quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, bao nhiêu đồng bào trên đường vượt biển, làm sao mà mình có thể không trả cái món nợ này, không tiếp tay với một cái người Mỹ, một chuyên viên về phim ảnh này, để mà giúp ông có được những cái phương tiện để mà có thể giúp chúng ta đưa ra những cái lời phản bác cho bộ phim The Vietnam War. Cho nên cuối cùng thì cả hai đài Dallas và Houston cũng đã thu được khoảng 200.000 và vẫn còn đang tiếp tục. Chúng tôi tưởng rằng cái cuộc gây quỹ sẽ chấm dứt sau cái buổi tiệc gây quỹ hôm thứ 6 vừa qua tại Houston và chủ nhật ở tại Dallas. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, thính giả vẫn tiếp tục gửi lên, cho nên chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nhận và vẫn sẽ đọc danh sách hàng ngày để cho quý thính giả yên tâm, bởi vì đây là một cuộc chiến mới khởi đầu. Và nếu chúng ta càng có nhiều phương tiện thì tài liệu của chúng ta sẽ càng khởi sắc, phẩm chất của cuốn phim sẽ càng tốt đẹp. Không, nếu mà không ai có thể so sánh một cái ngân khoản vài trăm ngàn Mỹ Kim với ngân khoản 30 triệu của Ken Burns. Ở đấy chúng ta không nói đến cái chuyện so sánh đó, bởi vì ông Koster nói một cái điều rất là chính đáng, là chúng ta có một vũ khí mạnh mẽ mà phe bên kia không có, đó là sự thật. Sự thật, chỉ cần nói lên cái sự thật. Trước đây chúng ta đã nói nhiều, nói rất nhiều trong nội bộ cộng đồng Việt Nam, nhưng mà có lẽ chưa nói đủ cho cộng đồng bản xứ và cho con em của chúng ta, và chưa có đủ tài liệu để mà xác định những cái điều nói thật của cộng đồng chúng ta, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy chị. Và cái việc mà nói lên cái sự thật đó là cái điều, tại vì người ta nói dưới ánh sáng mặt trời không có cái gì bằng sự thật. Rồi thành ra bây giờ mà nhóm phản chiến dù có muốn che giấu, dù có muốn hay là bên phe của Việt Cộng muốn nói giả dối cách mấy thì sự thật cũng đưa ra. Nhưng mà đúng như là chị Vũ Thanh Sĩ vừa nói, thì sau khi mà cái buổi mà thứ 6 ở tại Houston và chủ nhật ở Dallas, thì chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại của quý vị nói rằng họ sẽ ủng hộ và họ cái check của họ vẫn tiếp tục. Và ngày hôm nay trong tay của chúng tôi cũng nhận được nhiều cái check, và tên của quý vị chúng tôi sẽ update. Tại vì như ông Fred Koster đã nói, đây là chỉ mới bắt đầu chứ không phải là chấm dứt. Và ông có rất nhiều những nhân chứng sống để mà kể lại. Và chúng ta cũng phải cần làm, ông nói ông phải cần làm, là tại vì những người mà ở trong cái thế hệ mà đã chiến đấu gian nan mà bị bôi nhọ đó, thì lần lần với cái sức khỏe mà bây giờ họ cũng bắt đầu là yếu đi rồi, và cũng có những người đã pass away. Thành ra vì vậy cho nên nếu mà không có làm kịp thì đây là một những cái câu chuyện mà chưa bao giờ được kể ra, bị chôn giấu như vậy đó, thì đó là một cái niềm uất ức cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho những người lính chiến đấu gian khổ như vậy. Chị Thủy biết không, ở trên đài, trước khi mà cái việc mà gây quỹ diễn ra, thì anh Phan Quang Trọng, tiến sĩ Phan Quang Trọng đã làm nhiều cái cuộc phỏng vấn với nhiều người, mà có nhiều người khi mà nói xong thì chúng tôi ngồi khóc, chỉ biết ngồi khóc thôi, là tại vì không có ngờ mà cái cuộc sống, mà cái cuộc chiến đấu anh dũng của họ mà bị lãng quên, bị bôi nhọ như vậy. Đó là những cái người mà nhảy xóm ra ngoài miền Bắc, nhưng mà mỗi người có một cái góc cạnh riêng. Vì vậy cho nên đây là những cái câu chuyện mà khi mà nhà đạo diễn Fred Koster ông nghe được, ông từ đi cái từ mà cái sự mà phẫn nộ dùm cho người Việt Nam từ cái chỗ này đến cái chỗ kia, và ông cũng đã giận dữ giống như người Việt Nam của chúng ta khi ông thấy rằng báo chí của Hoa Kỳ đã bôi nhọ. Ông nói là đó là một cái sự nói láo, nghĩa là vô bị, tại sao họ có thể nói láo như vậy. Và ông nói rất là ác độc, dùng cái chữ cruel, ông nói đúng như vậy. Báo chí cũng như là những cái người mà bóp méo sự thật, giống như Ken Boy và Linovich chẳng hạn, đó là những người very very cruel đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Cho nên cũng qua cái chương trình này và cũng qua cái nỗ lực để mà thực hiện cái cuốn phim này đó, chắc chắn một cuốn phim mà nếu mà dự trù chiếu ngoài rạp thì chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, không thể nào kể hết được tất cả mọi câu chuyện. Cho nên mà những nhà làm phim cũng dự định dựng lên một cái website để trên đó sẽ có tất cả những câu chuyện của tất cả quý vị. Thành ra chị Thu Nga nhớ ông trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, trong nhiều lần trước chúng ta cũng đã từng kêu gọi thế hệ ông bà cha mẹ hãy kể lại câu chuyện của gia đình mình, của chính cá nhân mình ở trong cuộc chiến Việt Nam, sự chiến đấu anh dũng như thế nào, những cái trận đánh vinh dự vinh quang như thế nào, rồi những cái ngày bị đàn áp cái chế độ cộng sản, rồi cuộc sống nhiệt ngã ở trong các nhà tù cộng sản và trên cái đường vượt biển. Tất cả những câu chuyện đó cần được kể lại cho con cháu nghe. Bây giờ từng gia đình đều có thể dùng cái iPhone của chính mình hỏi con cái cách mà để record và nói vào trong đó, và sau đó chuyển những cái điều đó để lên trên một cái website, để dần dần những cái nhà đạo diễn như ông Seth Koster sẽ có thể coi lại được, sẽ thanh lọc lại, sẽ chỉnh sửa lại, và rồi để mà lớp thì đưa vào phim, lớp thì có thể những đứa trẻ con em của chúng ta, của chính gia đình con em mình cũng có thể sau này có thể tìm lại được, thì chúng ta sẽ làm cái loại lịch sử sống. Chúng tôi cũng biết rằng Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam đó của chị Nancy Bùi cũng đã làm hơn 500 cái oral history, tức là những cái câu chuyện lịch sử bằng cái cách mà kể lại bằng miệng đó, và đặt tại tại trường đại học Lớp Bóc, trường đại học ở Texas Tech ở Lớp Bóc, cũng như là tại trường Rice University. Nếu quý vị nào có con em học cai thì có thể nói con em tra cứu những cái điều đó. Tuy nhiên với những cái lịch sử ở trên đó, nhiều khi mình không có vào được ngay, mình phải đến nơi, mình phải coi, mình phải tìm hiểu. Còn đây nếu mà dựng lên trên một cái website, ai cũng có thể lên trên đó để coi được, để nghe được, thì chắc chắn con em chúng ta sẽ cảm động biết chừng nào. Và đây sẽ là một cái gia tài quý giá nhất mà thế hệ trước có thể để lại cho con cái. Tiền bạc của cải vật chất để lại rồi nó cũng sẽ qua đi, hoặc con em chúng ta không cần tới, hoặc chúng sẽ tiêu tán đi. Nhưng mà những cái sự thật, những cái câu chuyện hy sinh, mồ hôi, máu và nước mắt của thế hệ của cha mẹ, ông bà để lại cho con em chắc chắn sẽ được những thế hệ sau vô cùng là cảm kích. Thành ra một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại cái lời kêu gọi này, và cũng muốn mời gọi những quý khán giả ở tại Houston cũng như tại Dallas đã có tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại Houston hay và tại Dallas. Xin mời quý vị cùng gọi vào, đóng góp ý kiến với chúng tôi qua số 713-664-8002. Quý vị cho biết cái cảm tưởng nào, tại sao quý vị đến tham dự buổi này, tại sao quý vị tham dự vào cái sự đóng góp này, cái lý do nào thúc đẩy như vậy, và lúc mà đến tham dự thì cái cảm tưởng như thế nào? Có phải chúng ta cảm thấy rằng đây là một cái cuộc chiến mà mọi người đều nên tham gia hay không? Có phải là tấm lòng, con tim của chúng ta, tấm lòng của chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái món nợ mà mình phải trả cho những người đã nằm xuống, những cường không còn tiếng nói nữa, chỉ còn có mình để mà chúng ta để mà nói thay cho họ, và thế hệ con em chúng ta cần biết để mà tiếp tục cái con đường lý tưởng quốc gia này, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị có thể tham gia chương trình với cái số điện thoại là 713-664-8002. Tại vì có nhiều vị hôm bữa mà ở tại Dallas thì chúng tôi có mở ra cái section Q&A, tức là question and answer, tức là câu hỏi và cái trả lời. Thế nhưng mà vì cái thời gian cũng không cho phép kéo dài lắm, và chúng tôi cũng biết rằng quý vị cũng có nhiều câu hỏi, có những cái thắc mắc. Quý vị có thể là thắc mắc những cái việc làm và tại sao mà quý vị nên đóng góp. Và chúng tôi thấy rằng là hôm bữa đó đúng như vậy chị Thủy, có những người mà phải đi xe lăn, có những người mà cao tuổi, có những người mà bệnh hoạn, không thể nào mà ngày thường mà mình có những chương trình gì mà họ tham dự. Nhưng mà bữa đó có những người mà chúng tôi chưa có thấy họ xuất hiện trong những cái lần trước bao giờ, nhưng mà họ đã đi làm cái chuyện đó rất là cảm động. Ngay anh chị Dương Phục vừa mới tổ chức xong cái buổi đó là ngày thứ sáu, rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà cũng ngày thứ bảy, cũng ngày chủ nhật cũng đã đi đến đây và tặng cho 10 cuốn sách. để mà bán kiếm thêm một ngàn đồng. Và cái cuốn sách đó là chúng tôi biết rằng anh chị chưa có ra mắt. Vì vậy cho nên khi mà quý vị ủng hộ như vậy là thấy là cái tấm lòng quý hóa của quý vị dành cho anh chị Dương Phục Vũ Thanh Thủy nói riêng và cho chúng tôi trong cái chương trình gây quỹ nói chung. Nhưng mà rồi cũng tiếp một cái nữa là cái thời gian hạn hẹp, cho nên là chúng tôi cũng cái phần cũng gây quỹ cũng ít. Có nhiều người nói rằng tại sao mà sau khi mà người ta đi vào mà người ta ghi danh rồi lại không có kêu gọi thêm. Dạ chúng tôi cũng rất muốn kêu gọi thêm, nhưng mà cũng có một số phải đi trước rồi, được cái chương trình nó cũng kéo dài cũng chưa có xong. Nhưng mà chắc chắn rằng với cái tấm lòng quý hóa của quý vị thì chắc chắn rằng quý vị sẽ vẫn tiếp tục gửi về. Và chị Thủy biết hôm sau khi đó rồi thì chị Candy New York Daily là một cái restaurant rất là nổi tiếng, chị đã tặng cho tới 400 phần ăn, là cost không biết là bao nhiêu tiền, several thousand. Chị lại tặng trước đó 1,000, rồi sau đó chị thấy là cái công việc làm cảm động quá, ngày hôm qua chị mới check in, chị lại tặng thêm cho 1,000 đồng nữa. Và nói chung lại là quý vị nhìn thấy cái sự một cố gắng của ban tổ chức, cho nên là quý vị cảm động. Đó là một trong những cái ví dụ đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Cũng như ngay sau khi mà cái buổi gây quỹ xong rồi đấy, chúng tôi cũng nhận được text của nhiều người bạn, như của bác sĩ nhãn khoa Lê Thị Huyền chẳng hạn, nói là vừa mới đi xa về không tham dự được buổi đó, nhưng mà xin gửi 1,000 đồng để mà tặng thì không biết đài có còn nhận không. Rồi ngoài ra cũng có những độc giả ở bên Úc, sau khi mà đến tham dự cái buổi ra mắt sách của chúng tôi cũng gửi tiền về, gửi bằng tiền Úc, dĩ nhiên phải đổi qua bằng đô la để mà sẽ nhập vào trong tất cả những cái donation ở tại thành phố Houston này. Thành ra chương trình vẫn còn tiếp tục, và nếu mà vẫn còn có quý thính giả hưởng ứng thì đài chúng tôi sẽ vẫn cố gắng kiên trì theo đuổi cái việc này. Chị Thu Nga cũng nhớ là hồi năm ngoái năm kia, ngay sau một cái phim The Vietnam War ra đó, thì nhiều thính giả gọi vào đã đề nghị rằng các cơ quan truyền thông Việt ngữ của mình phải làm một điều gì để mà phản bác lại cái phim này. Thì chúng ta cũng lúng túng quá, tại vì với cái phương tiện trong cái nội bộ của cộng đồng người Việt tị nạn, mình làm được tới đâu, mình làm được như thế nào. Tuy nhiên những cái lời thúc giục đó là những cái ngọn lửa hâm nóng tấm lòng của mình để mà chúng ta thao thức mãi tìm một cái phương cách nào đó. Và rồi đúng như cái câu mà cổ nhân mình đã nói là cứ mỗi người sẽ tận nhân lực đi, trời sẽ giúp cho. Thành ra sau đó là chúng tôi khi mà biết được cái việc mà đại diện Coaster cũng như anh Phạm Văn Nam cùng một số các cựu chiến binh Hoa Kỳ đang góp sức để mà cùng làm cái cuốn phim này thì mừng quá chị Thu Nga, giống y như là người ta gọi là cái người mà đang buồn ngủ gặp chiếu manh, tức là đang rất cần thiết để gặp đúng cái phương tiện nó ở trong tầm tay của mình, thành ra đã vội vã xin tiếp sức ngay. Mặc dù là cái chuyện gây quỹ là cái chuyện mà đại riêng đài chúng tôi vô cùng thận trọng, bởi vì mà có được niềm tin, tạo được niềm tin nơi quý thính giả đã là một điều khó khăn, mà giữ cái niềm tin đó còn khó khăn gấp bội lần. Và tất cả những cái chuyện gây quỹ rất là dễ dàng đưa tới cái chuyện là mất cái niềm tin đó của quý khán thính giả. Nhưng mà riêng trong cái trường hợp này thì chúng tôi đã quyết tâm để mà hỗ trợ cho việc này, và cũng kêu gọi quý thính giả đóng góp. Cho nên Dũng cũng giống như chị Phạm Văn Nam, phu nhân của anh Nam, cũng là một người hoạt động cộng đồng rất là tích cực của tiểu bang Massachusetts. Chị cũng nói rằng anh Nam và cả gia đình chị đặt tất cả uy tín và danh dự của mình, anh là một thứ trưởng kinh tế của tiểu bang Massachusetts, đặt tất cả danh dự và uy tín vào trong cái nỗ lực này. Rồi đến ông Fred Koster cũng vậy, đầu tiên ông chỉ là một cái người đạo diễn chuyên nghiệp để mà thực hiện cuốn phim thôi, nhưng mà bây giờ ông nói ông đem tất cả tấm lòng, cả trái tim và cả cái uy tín và danh dự của ông để cùng làm cái bộ phim này, thì làm sao mà chúng ta không tiếp tay được với những cái con người như thế hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Lúc đầu thì chị Vũ Thanh Thủy và chúng tôi đây rất là lo sợ, cứ nói rằng đây là mình làm một cái câu chuyện mà lúc đầu quả thật như vậy khó khăn quá, giống như là mình lội ngược dòng. Để có nhiều người nói rằng tôi không có làm chính trị. Nhưng mà thưa quý vị, lòng yêu nước không phải là làm chính trị, giống như là quân đội luôn luôn để bảo vệ tổ quốc, chứ không phải là quân đội giống Cộng sản Việt Nam, mà bây giờ chỉ có bảo vệ đảng. Họ đã hy sinh cái cuộc đời son trẻ của họ để mà đáp lại lời sông núi. Thì bây giờ với cái tấm lòng son sắt đó thì họ đã hy sinh. Rồi khi mà Cộng sản vào thì họ bị tù đầy. Rồi có những thương phế binh đã bỏ lại một phần của thân thể của mình cho quê hương mà họ chiến đấu. Thế nhưng mà cái sự hy sinh chiến đấu gian khổ của họ đã bị bôi nhọ, nghĩa là bôi nhọ lâu, nghĩa là từ lâu lắm rồi, từ lúc mà cuộc chiến tranh Việt Nam bắt đầu tới bây giờ, chứ không phải tới bây giờ. Và chúng ta cũng nghĩ là ô tới bây giờ thì chắc là họ cũng đã hồi tâm hay họ bớt đi rồi, nhưng không. Thưa quý vị, với những cái cuốn phim mà liên tục như vậy, 10.000 ngày gọi chiến tranh Việt Nam, hay là những cái cuốn phim về chiến tranh mà họ đóng Hamburger Hill, hay bất cứ cái cuốn phim nào, đó là cái mục đích của họ. Họ đã sơn một cái bức tranh của Việt Nam rất là ám đạm, toàn là tham nhũng, còn quân đội thì đánh đâu thua đó. Vì vậy cho nên lúc đầu thì chúng tôi rất là sợ, không biết là mình làm nó có thành công hay không. Và nhưng mà rồi cái sự đóng góp của quý vị, dù là 10 đồng, 20 đồng hay là vài ngàn đồng, đều đó là những cái tấm lòng vàng. Và ông Ted Koster khi mà, chắc quý vị cũng nghe cái câu chuyện của ông nhiều lần rồi, và lúc đầu thì ông cũng không có nghĩ gì hay biết gì nhiều về cái cuộc chiến Việt Nam. Nhưng mà sau khi đó thì ông làm bạn với ông Botkin xong, và ông thấy cái cuốn mà Ride the Thunder mà của ông Botkin nó viết đó, thì ông nói, oh wait a minute, sao cái câu chuyện mà ông nghe đó thì nó không có giống vậy. Rồi ông càng nói thì ông càng nói, oh my gosh, cái chuyện đó là cái chuyện mà hoàn toàn trái với sự thật của những gì mà của phản chiến của Ken Burns đã viết. Và lần lần ông đi tìm hiểu thêm thì ông rất là xúc động khi mà ông nghe những cái câu chuyện của chính nhân chứng lịch sử của những cái trận đánh mà oai hùng mà họ chiến đấu trong một cái sự cô đơn, trong một cái sự thiếu thốn mà họ không bao giờ nhục chí. Cái điều đó làm cho ông cảm động hơn hết, phải không chị Tuyệt?
Đúng như vậy chị Thu Nga, tại vì nếu mà cái nhìn lại thật ra đó, nếu mà chúng ta chắc tất cả mọi người dân Mỹ thì cũng là một cái điều cũng tội nghiệp cho họ. Giống như tiếng Mỹ trong luật pháp nó có một cái câu là cái benefit of the doubt, cho chúng ta cho họ một cái sự coi như là họ không biết đi. Họ không biết đến những cái tài liệu, họ không biết những câu chuyện của người Việt Nam mình. Ông Fred Custer nói như vậy. Ông nói rằng đại đa số quần chúng Mỹ không biết đến những cái câu chuyện bi hùng mà đầy, nghĩa là đầy quả cảm mà đáng khâm phục của quý vị. Thành ra cái nhiệm vụ của tôi là làm sao để người ta biết tới. Và ông cả quyết, ông hứa rằng khi mà người dân Mỹ biết đến những cái câu chuyện thật của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì họ sẽ cảm phục và họ sẽ yêu mến người Việt Nam chúng ta, và con em chúng ta sẽ hãnh diện về điều này. Thì quả tình là như thế, tất cả những cái câu chuyện này. Cho nên bây giờ chúng ta cứ coi như họ là những cái người mà tạm nói như là hơi mù lòa, không biết đến sự thật, và bị Cộng sản Bắc Việt lợi dụng để mà đi theo cái con đường phản chiến của họ. Bây giờ nếu mà chúng ta cứ thì tìm cách đưa ra cái bằng cớ và rồi khuyến dụ họ, thì đa số quần chúng Mỹ sẽ dần dần thay đổi. Và đây đúng là cái thời cơ, đây đúng là cái lúc mà bao nhiêu các nhà sử học, tại vì vừa mới có, sau khi 50 năm, thì tất cả những tài liệu mật về chiến tranh của Bộ Quốc phòng thì đều phải được giữ bí mật trong vòng 50 năm. Sau 50 năm thì được giải tỏa, và chúng ta vừa được giải tỏa trong khoảng một thập niên qua, và ngay sau đó thì những nhà sử học trẻ người Việt, người Mỹ gốc Việt ở các trường đại học đã đi tìm hiểu và đã lôi cuốn tất cả những người bạn đồng nghiệp, các nhà sử học Hoa Kỳ khác cùng dở lại cái lịch sử chiến tranh Việt Nam. Và do đó quý khán giả thấy rằng trong vòng vài năm qua, những cái hội nghị về cuộc chiến Việt Nam được trở lại rất là nhiều, để họ muốn đem lại cái sự thật cho lịch sử này. Và điều này phải ghi nhận, khi chúng tôi có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với những nhà sử học trẻ tuổi này thì mới hiểu ra họ đều là con cái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn thấy cái nỗi uất ức của ông mình, của cha mình, của chú bác cô cậu mình, mà thành ra họ mới đi tìm hiểu cái lịch sử, và họ muốn khôi phục lại cái danh dự cho thế hệ của chú bác ông bà. Và nhờ đó, và họ khôi phục qua cái con đường học vấn, qua chọn cái môn học rất là khó khăn là cái môn sử học. Thế không có làm cho họ có nhiều tiền bạc bằng làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay là những cái nghề nghiệp khác, nhưng mà cho họ cái cơ hội có thể tạo nên được cái sự thay đổi, đem lại được sự thật cho cuộc chiến Việt Nam. Thành ra chúng tôi rất là vui mừng mới thấy rằng đang có cả một cái phong trào không phải khởi xướng từ những người Mỹ gốc Việt, nhưng mà đang lôi kéo được rất nhiều người Mỹ, bằng cớ là chúng ta đã lôi kéo được đạo diễn Fred Koster, và rất nhiều các cựu quân nhân Hoa Kỳ cũng đang cùng sát cánh. Thành ra đây là cái lúc, thì nếu mà cộng đồng Việt Nam mình hơn 3 triệu người ở tại Hoa Kỳ nói lên cái sức mạnh, tiếng nói của mình, thì chắc chắn sẽ tạo nên được những cái sự thay đổi cần thiết cho lịch sử này. Mà không phải riêng tại Hoa Kỳ đâu chị Thương Nga, ở bên Úc, đồng bào chúng ta cũng đang nhất lòng chờ đợi cái cuốn phim này để họ được dịp hỗ trợ. Và bên Âu Châu cũng thế, bên Á Châu như cũng thế. Tại vì tất cả những quốc gia này đều có quân đội đồng minh đã từng tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam và đã từng bị tủ nhục. Chung với lại cái số phận của các cựu chiến binh Mỹ khi mà trở về nước thì bị cái nhìn sai lạc của những người khác ảnh hưởng bởi truyền thông của Hoa Kỳ mà cho rằng đó là một cái sự chiến đấu sai lầm. Thì bây giờ họ cũng cần được khôi phục lại danh dự, cho nên họ rất là muốn được tiếp tay với chúng ta trong cái công cuộc này đó chị Phương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người ta nói là vô tri bất mộ, những người Mỹ họ bị bịt mắt, họ bị là cái sự nói dối cho nên là họ tin như vậy. Nhưng mà và cái chính sách của Hoa Kỳ ở trên bàn chính trị, chứ còn những người quân nhân chiến đấu sát cánh với gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ đã hy sinh tới 58.000 người. Quý vị cứ thử tưởng tượng đi, trên chiến trường Việt Nam, những người lính Mỹ đã đổ xuống 58.000 người như vậy. Nhưng mà còn những người còn lại thì họ về Hoa Kỳ thì họ bị phỉ nhổ, tại vì cái sự mà tuyên truyền là dối trá của nhóm phản chiến và nhất là John Kerry. John Kerry đã đi ra điều trần dối trước Quốc hội là quân đội Hoa Kỳ đã đi qua bên Việt Nam hãm hiếp đàn bà, giết con nít và đốt làng đốt xóm. Và cái điều này làm cái điều rất là đáng phỉ nhổ, là tại vì có một sự dối trá giống như trên Conda cũng vậy. Và cái khởi đầu đó thì ông Fred Foster, ông cũng không biết rằng cái sự ủng hộ của chúng ta như thế nào, cho nên ông mới nói cái chuyện khởi đầu là 250.000 hoặc là 300.000. Nhưng mà quý vị cũng một cái số tiền nhỏ như vậy thì ông không thể nào mà ông có thể làm một cái chương trình vĩ đại mà chiếu ở trên một cái cinema ở ngoài rạp, cái màn ảnh lớn.
Dạ vâng.
Và phải là có một cái quality chứ không có thể
làm giống
như là cái theory của TV. Vì vậy cho nên là với cái sự ủng hộ của chúng ta, chỉ cần một người một đồng mà với 3 triệu người ở trên đất Mỹ này thì là chúng ta đã có một số tiền lớn rồi. Có vẻ không có nghĩa là chúng tôi dám nói rằng quý vị đã thờ ơ, nhưng quý vị có thể là chưa biết. Cũng giống như là cái chuyện mà hội nghị ở bên nước Bắc đó, thì nếu mà quý vị không đi thì cái tiếng nói của chúng ta nó sẽ bị biến mất, mà cái tiếng nói của Việt Cộng họ sẽ đưa người vào. Và chúng tôi biết là lần này cái ngày 27 tháng 4, phải không chị Thủy, thì anh Trần Dương Phục cũng là một trong những diễn giả đó, và tiến sĩ Phan Quang Trọng cũng là diễn giả đó. Và trước đây còn bác sĩ Trần Ngương Phiêu thì chúng tôi cũng có đi nhiều lần. Và chúng ta cũng thấy rằng diễn giả ở bên Việt Cộng cũng không có thiếu. Nếu mà chúng ta không nói thì ai nói? Vì vậy cho nên khi mà thua ai, quý vị giận dữ khi mà quý vị xem cái quân viên Việt Nam qua, cái sự giận dữ đó nó phải biến thành một cái sự thật gì để phản bác lại. Chứ chúng ta không có nói là giận dữ. Rồi
dạ
có
vâng.
Người làm cho chúng ta mà chúng ta thờ ơ phải chịu thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga với cô Thủy. Và chúng tôi xin mời một quý vị thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Xin mời.
Tại sao mà người Mỹ không nhìn ta? Đó là tại sao nếu mà bảo rằng quân đội Việt Nam bù nhìn hèn nhát thì tại sao Mỹ đã rút quân về từ năm 73 mà tại sao dân Việt Nam không ôn ôn bỏ đi Mỹ vào cái thời điểm đó mà vẫn quyết tâm ở lại chiến đấu cho đến những viên đạn cuối cùng, những tướng lãnh đã tự sát từ chối không có đi di tản để mà tự sát cùng với lại non nước. Tại sao trong thời chiến nguy hiểm đến như vậy mà người ta cố bám lấy đất nước liều chết để mà chiến đấu cho quê hương, nhưng mà đến khi thời bình cộng sản vào gọi là giải phóng miền Nam, gọi là thống nhất đất nước, thế mà hàng triệu người ùn ùn ra đi mặc dù phải bỏ thây ở trên biển cả. Thì ông nói đây là nguyên một cái chuyện này, một cái con người có một cái đầu óc bình thường thôi suy nghĩ ra thì cũng nhìn thấy một cái bức tranh nó phản tác động tất cả mọi cái sự tuyên truyền của cộng sản. Nhưng mà dĩ nhiên có lẽ là tại vì không phải là câu chuyện của người dân Mỹ, thành ra họ không quan tâm.
Dạ vâng.
Họ thờ ơ ai nói gì họ nghe theo như vậy. Và bên cộng sản đã lạm dụng để nói rất nhiều, trong khi cái tiếng nói của người dân miền Nam của chúng ta chưa có đủ. Thành ra đây là cái cơ hội của mình. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là mong được nghe ý kiến của khán giả, những cái cảm tưởng của khán giả khi mà tham dự hai cái buổi gây quỹ trong thời gian vừa qua. Bởi vì khi chia sẻ những cái cảm tưởng này thì chúng ta
chúng ta đã có một cái thính giả đầu tiên rồi đó,
cũng như là hỗ trợ được tinh thần lẫn nhau để mà cùng tiếp tục cái con đường này. 7136648002 nhờ cô Nguyên khi nào có thấy thính giả gọi
chúng tôi đã có quý thính giả đầu tiên rồi ạ.
Cô Nguyên mở đường dây dùng nhá.
Dạ thưa cô Thủy, chúng ta đã có quý thính giả đầu tiên rồi ạ, chờ từ nãy giờ rồi ạ. Mời ạ, xin mời ạ.
Cô, hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ vâng, thưa tôi tên là Võ.
Dạ vâng, chào Võ.
Dạ vâng, chào hai chị trên đài. À, tôi có tham dự cái bữa gây quỹ tối thứ 6 vừa qua đó. Thì tôi thấy tinh thần của đồng hương rất là cao. Hăng hái ủng hộ cho cái chiến dịch quyên góp cho cái cuốn phim này. Nhưng mà bà con mà ở lại cái lúc chót đã chứng tỏ cái tinh thần đó. Nhưng mà tôi thấy quý vị truyền thông phải quảng bá thêm rộng rãi hơn và lâu hơn cho cái chiến dịch này để mọi người cùng biết. Tại vì tôi thấy hình như là mọi người vẫn chưa có được hiểu rõ cái chuyện này lắm. Cứ thấy cái số tiền mà tôi cũng thấy cũng hơi buồn một chút xíu, là tại vì lấy cái thí dụ là ở Texas của mình có tới 100.000 người đi, một phần 10 của 1 triệu người ở hải ngoại đi, mà mỗi người chỉ đóng góp 10 đồng thôi là chúng ta đã có 1 triệu rồi. Chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện khác ngoài cuốn phim này. Đó, chúng tôi chỉ có ý nghĩ như vậy thôi.
Thank you. Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn ông Võ rất là nhiều. Cảm ơn cái tấm tình chúng tôi có thể nghe thấy cái đọc trong giọng nói của ông. Chân thành cảm ơn ông. Và Vân, cũng chính vì lý do đó mà tất cả anh chị em chúng tôi, cả hai đài Dallas Houston lẫn đài Sài Gòn Network, đều sẽ tiếp tục cái chương trình này từ ông. Quả tình như vậy, đôi khi mình cứ nói đi nói lại mỗi ngày, nghe có vẻ như là làm nhát tai quý thính giả quá, những người đã nghe rồi, nhưng mà còn biết bao nhiêu người khác chưa nghe, cả chị Thu Nga, hoặc là nghe mà chưa thấm. Thành ra có lẽ thôi, mình cứ làm, đây là một cái nghiệp. Một khi mình đã chọn con đường đấu tranh thì mình sẽ phải cố gắng tận dụng tất cả sức mình, tất cả cái khả năng và cái phương tiện mình có thể có được, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, và dầu ở trong nhà của quý vị không có những người mà tham gia trực tiếp trong cuộc chiến Việt Nam, không phải là lính của Việt Nam Cộng Hòa mình nói chung như vậy, nhưng mà chúng ta chịu ơn mưa móc của miền Nam Việt Nam, và chúng ta có có hơn 20 năm. Nếu mà chúng ta không có những người lính chiến đấu để giữ gìn là an ninh ở nơi những cái tuyến đầu, thì làm gì mà chúng ta có cái thì giờ để mà cấp sách tới trường, có thì giờ để mà yên nơi phố thị. Vì vậy cho nên và chúng ta có cái thì giờ mà đã vượt thoát được Việt Nam để qua tới đây. Thành ra cái đó là những cái sự tri ân của chúng ta để mà làm cho sáng tỏ danh dự của người lính Việt Nam Cộng Hòa và sự chiến đấu anh dũng của cả người dân miền Nam. Vì vậy cho nên là chúng tôi kêu gọi quý vị nào mà chưa đóng góp hay quý vị nào mà chưa có rõ cái câu chuyện này, thì hôm nay chúng ta cùng sẽ là bàn luận thêm, và quý vị gọi vào với chúng tôi với cái số điện thoại là 713-664-8002.
Dạ vâng, đúng như vậy, số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình là 713-664-8002, 713-664-8002, và xin trở lại với cô Thủy.
Vâng, xin mời quý vị cùng chia sẻ cảm tưởng khi quý vị tham dự cái buổi đó, hay là bao nhiêu mạnh thường quân, cả chục ngàn, có người đóng 15.000 Mỹ Kim cho cái công cuộc này ở tại Houston, và cũng đóng rất nhiều ở tại bên Dallas. Hoặc là quý vị có những cái ý kiến nào về cuốn phim này thì quý vị cũng có thể nêu lên, và chúng tôi sẽ xin chuyển tất cả những ý kiến đó đến với lại anh Phạm Nam, là cái người mà producer và đạo diễn Fred Coster của cái cuốn phim Thu Áo Ai này, để mà họ có thể đưa vào trong cuốn phim này. Trong vài tuần nữa đây thì cả hai người này sẽ trở lại Houston và Dallas để mà tiếp tục cái cuộc phỏng vấn trong cái giai đoạn chót. Thành ra chúng ta sẽ còn có thể đưa thêm được ý kiến vào trong cái vòng 2 tuần sắp tới. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gắng nỗ lực tối đa trong cái 2 tuần sắp tới này để mà lấy được ý kiến của quý thính giả, hầu chúng ta có thể bổ túc được. Dĩ nhiên là không thể nào mà được 100% theo ý của tất cả mọi người, nhưng mà thôi, mình cứ cố gắng hết cái sức mình và rồi trời sẽ tiếp tay giúp cho. Vâng, khi nào mà xin mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp cho chúng tôi được nghe nghe cảm tưởng của quý vị, của ý kiến của quý vị.
Dạ vâng, và chúng ta đã có một vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ, xin mời.
Alo.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, dì Tư vui vẻ ở Dallas cô Thương ơi.
Dạ, chào dì Tư vui vẻ hả? Dạ, dì Tư có...
Dạ, chào cô à. Dạ, có mặt bữa nay là cô tên gì à, quên rồi. Dạ, cô Thương Nga nữa, là cô nào nữa đó?
Dạ,
Thanh Thủy hả?
Dạ.
Xin chào hai vị. Nói ý kiến thì không dám có ý kiến, mà rất là vui. Ông xã tôi là 87 rồi, tôi là 83 rồi, mà cũng nắm tay đi, ai cũng nói trời, có hai ông bà kìa. Đó, đi nghe. đi vui vẻ, được nghe những cái chuyện lời hay ý đẹp của quý vị đó. Rồi nếu mà có cho một chút xíu một chút xíu gì tôi nói như thế này nha. Nếu mà thương Nga thì sao có làm đó, xin Nga cầm cái hộp cho mấy cháu trẻ đi theo cho cô thương Nga khỏi đi. Dạ, vì mấy cái bà đó không ra được, nghẹt cái ngay chính giữa rồi, bường ra cũng khó, bường vô cũng khó. Dạ, cho mấy cháu bường vô. Như thầy nói là 50 đồng chắc là hơn đó, một người cũng 20-30 lên rồi. Dạ, nên cái ý kiến chị Tư là hay, ý đẹp, hay nói trên đài thương Nga thấy cái gì. Dạ, vậy thôi, cảm ơn nha. Làm thế đi là được, có hơn nữa nha. Nói từng lễ sau, tiền lễ sau làm lễ mẹ đó, và lễ cha đó, cứ làm, cứ làm thêm, hay lắm. Chị Tư thích quá chừng luôn. Xin chào hai vị nha, quý vị nha trên đài nha. Cảm ơn nhiều.
Đúng như vậy, thì lúc nãy chúng tôi cũng nói là rất là tiếc, là ai cũng nói rằng họ đã sẵn sàng ở trong tay cái số tiền để, nhưng mà vì không có thời gian nữa, vì vậy cho nên là chúng tôi xin lỗi, xin là cáo lỗi cùng quý vị. Đó là một cái sự thiếu sót, tại vì đáng lẽ sau cái phần mà nói chuyện của ông Fred Foster và cũng như là question and answer đó, thì đáng lẽ là có một cái phần gây quỹ, rồi có một cái phần mà xin sự ủng hộ, nhưng mà rất là tiếc. Tuy nhiên chúng ta cũng còn nhiều thì giờ nữa, là tại vì đây chỉ là mới cái giai đoạn đầu mà thôi, và ông cũng vẫn sẽ là tiếp tục nhận những cái sự và yểm trợ của chúng ta để cái cuốn phim nó được hoàn thành. Đáng lẽ là cuốn phim ông cũng đã dự định là sẽ hoàn thành trước tháng 4, nhưng mà như ông đã nói, ông muốn có một cái quality rất là tốt về cái cuốn phim sự thật và đúng như chúng ta mong đợi. Vì vậy cho nên đây chỉ là cái sự mở đầu thôi, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. Hôm ở bên Houston đó thì cũng có rất nhiều tình nguyện viên Tân đã bưng thùng đi, mà gây quỹ có tới 3 lần gây quỹ trong một cái buổi tiệc đó, và đi đến từng bàn, và các vị trong ban tổ chức đó là cũng đã đi tới từng bàn để mà cảm ơn sự ủng hộ của tất cả đồng bào, từ Hòa Thượng Thích Thần Việt tới cha Phạm Hữu Tâm đến anh Dương Phục, và đi bằng walker mà cũng ráng hết từng bàn để mà gặp gỡ và cảm ơn mọi người. Thành ra cái sự ủng hộ thật là nồng nhiệt, tại họ thấy rằng mình đã cố gắng tất cả tấm lòng. Ở bên Dallas chúng tôi cũng thấy tất cả nhân viên trong đài cũng đã hết lòng mình hỗ trợ cho cái công cuộc này. Thành ra đó là một cái điều thật là quý, và dĩ nhiên chương trình sẽ còn bắt vẫn còn tiếp tục nữa. Và nhưng tuy nhiên từ bây giờ đó, thì khi mà cái thính giả gửi chi phiếu vào đài thì xin đừng để là VVFS nữa, là bởi vì mặc dù tổ chức này vẫn đang sát cánh tiếp tay cùng chúng ta, nhưng mà bây giờ chúng ta đã có một cái account mà có thể trừ thuế, mang tên là Thu Our Eyes, tắt là TOE, tức là chữ viết tắt của Thu Our Eyes, để quý vị có thể viết thẳng và sẽ vào thẳng trong cái ngân khoản để cho cuốn phim này, thay vì phải để VVFS là cái Vietnam Veteran for Factual History thì lại phải để memo là phim The Vietnam War, rồi họ lại phải chuyển qua. Thành ra như vậy, bây giờ từ bây giờ chúng ta sẽ không phải đi vòng qua cái tổ chức của VVFS, dù họ vẫn đang hết sức sát cánh, và họ có cái sự gây quỹ riêng giữa các cựu quân nhân Hoa Kỳ riêng cũng cho cuốn phim này nữa, nhưng mà mình có thể trực tiếp vào trong cái account mang tên là Thu Our Eyes, viết tắt là TOE, tiếng Việt là TOE đó. Thành ra nếu quý thính giả từ bây giờ có gửi check lên đài, cả hai đài, kể cả ba đài, bên đài Sài Gòn Network, đài Sài Gòn Dallas cũng như Houston, thì xin đề trả cho TOE, TOE hay là Thu Our Eyes. Chị Thu nha.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà quý vị nào mà đã lỡ viết là VVFA thì ok, nhưng mà giờ chị Thủy nói là nếu mà chúng ta payable sẵn cho TOC, tức là Thu Our, chị nói TOE phải không?
TOE, Thu Our Eyes.
Tức là Thu Our Eyes, thì là quý vị có thể là viết cái check, những vị nào mà chưa có viết check mà quý vị muốn ủng hộ đó, để quý vị nhớ cái chữ viết tắt của Thu Our Eyes, tức là TOE. Nhưng mà vị nào mà đang biết là VVFA là cũng ok, là tại vì
vâng cũng vẫn được, chúng tôi vẫn vẫn chuyển qua đó,
không có gì sai hết. Và memo thì quý vị có để làm memo là Through Our Eyes thì là cũng có thể biết được là tất cả những cái chi phiếu của quý vị gửi về, hay là tất cả những cái cash của quý vị gửi về, là chúng tôi tối hôm qua chúng tôi là có tới
4 người, và chúng tôi nhìn đó là 5 người. Vâng, và chúng tôi cũng đã đếm trước đó. Thì để cho chắc chắn rằng không có một cái đồng bạc nào mà quý vị mà bị thiếu sót hết, thật ra quý vị yên tâm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được vài cái check, nhưng mà nếu bây giờ chúng tôi đọc tên của những người đó thì còn thiếu sót những cái người mà cũng đang trên đường gửi tới, hay là những người mà chúng tôi chưa đọc. Vì vậy cho nên với cái nick của ân nhân, quý vị sẽ nghe chúng tôi đọc ở trên 1600 AM cũng như là ở bên phía Houston, đọc ở phía bên đó và tất cả báo chí. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm ơn truyền thông báo chí đã hết sức là yểm trợ cho chúng tôi về cái việc này. Cho nên là cái điều mà chúng tôi mong rằng với và trong tương lai, nếu mà chúng ta có những cái công việc như thế này nữa, thì chúng tôi rất là mong sự yểm trợ của quý vị. Và một lần nữa là quý vị có thể là viết VVFA COE đều được cả. Dạ, chị Thủy.
Vâng. Và ngay sau cái buổi gây quỹ thì trong cuối tuần vừa qua, qua những ngày thứ bảy đó, thì tại Houston là ban tổ chức đã trao hết số tiền cho bên VVFS cũng như là bên ở bên Dallas thì sau ngày chủ nhật chắc cũng đã làm như vậy. Thành ra tổng cộng như vậy là tiểu bang Texas chúng ta đã trao khoảng hơn 200.000. Chúng tôi sẽ có cái bản tường trình từ các vị và đồng trưởng ban tổ chức đó, với những con số chi tiết từng số một, hoặc là quý thính giả nghe những thông báo ở trên đài thì sẽ thấy những cái sự cập nhật hóa. Nhưng mà tức là cái đợt đầu chuyển tiền đã được đưa hết cho bên đó, và bây giờ chúng tôi sẽ vẫn cứ tiếp tục nhận và sau đó sẽ tiếp tục giao cho ban làm phim. 713-664-8002 chúng tôi muốn để nghe ý kiến của quý vị cũng như những cái cảm tưởng, cũng như cái những điều gì mà quý vị cảm thấy trong cái buổi đó, và những cái ý kiến để mà đóng góp cho cuốn phim có thể toàn hảo được tới cái mức tối đa trong cái phạm vi nhỏ bé của mình. Đó là Khôi Nguyên.
Dạ vâng, 713-664-8002, và chúng ta còn khoảng 6 phút trước khi kết thúc chương trình này. Nếu quý vị có những ý kiến hoặc là quý vị muốn nhắn nhủ đến ban tổ chức, cũng như rằng là đặt các câu hỏi liên quan đến hai buổi gây quỹ, cũng như rằng là tất cả chi tiết liên quan đến cuốn phim Through Our Eyes, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta còn khoảng 6 phút trước khi kết thúc chương trình này đó cô Thủy.
Vâng, chúng tôi thật lòng muốn hỏi tất cả quý vị ông bà cha mẹ đã có chia sẻ cái điều này với con em mình chưa? Với các con cái mình, các cháu của mình, trong bữa cơm gia đình, trong những lần chuyện trò với con em, có kể cho, có chia sẻ với giới trẻ về những cái nỗ lực, về cái sự đóng góp của thế hệ cha anh hay không? Những vị mạnh thường quân đã đóng góp những con số rất là lớn, để có kể điều này cho con em mình biết tại sao cha mẹ đóng góp như thế không? Những quý vị cao niên lấy từng những cái đồng tiền dành dụm từ cái số tiền mà già rất là nhỏ bé của mình mà đem lên đài đóng góp, có chia sẻ với con em mình tại sao mình làm điều này không? Cái sự chia sẻ này cũng cần thiết y như là cái sự đóng góp bằng vật chất vậy, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta không nói thì các em sẽ không biết, và các em có thể rõ ràng là không biết tại mà họ có mặt ở đây. Tại sao mà chúng ta phải bảo vệ lá cờ vàng, lá sọc đỏ, và tại sao chúng ta làm cái việc này, và họ cũng biết rằng họ phải biết. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có làm cho cái phim Through Our Eyes này nói lên được cái sự thật, lấy lại danh dự của quân đội miền Nam, lấy lại danh dự cho quân đội của Hoa Kỳ đồng minh sát cánh bên nhau để một trong cái cuộc chiến mà tự vệ rất là chính đáng. Nghĩa là Cộng sản đã xé bỏ, đã vi phạm Hiệp định Geneva, nhưng mà cái phim Vietnam War và cũng như thế giới không đến cái chuyện mà tại sao họ vi phạm Hiệp định Geneva, trong khi họ can thiệp với những cái vi phạm khác của những cái quốc gia khác, giống như của Ukraine mà Nga đã vi phạm, hay là có những cái thứ khác. Nhưng mà đối với Việt Nam, tại sao cái việc mà vi phạm Hiệp định Geneva, Canberra không nói và thế giới không nói và Hoa Kỳ không nói? Và tại sao mà có cái sự mà bỏ phiếu bằng chân năm 1954, rồi tại sao mà có cái sự mà bỏ phiếu bằng chân của ngày 30 tháng 4 năm 1975? Không hề nói. Thì cái điều đó là một cái điều mà...
Đúng như vậy.
Dạ.
Trong khi đó chỉ lo ca tụng là Hồ Chí Minh và bộ đội Bắc Việt có lòng, có lòng yêu nước khi mà họ muốn thống nhất đất nước, mà không hề nói ra cái lý do chính họ là cái người đã tạo ra cái sự chia cách đất nước Việt Nam khi mà đem chủ thuyết cộng sản muốn nhuộm đỏ toàn nước Việt Nam. Và họ chính họ là những người xâm lăng miền Nam Việt Nam, người miền Nam chỉ có tự vệ mà thôi. Đó, tất cả những cái điều đó họ đã không nói đến, là chị Thu Nga, một cái cách rất là đúng là bức tử từ miền Nam Việt Nam và bây giờ vẫn tiếp tục bịt miệng người dân miền Nam. Tuy nhiên tới bây giờ thì chúng ta sẽ không chấp nhận cái điều đó nữa và chúng ta sẽ phải cất lên cái tiếng nói này. Dù có nhỏ nhoi, dù có bóp nghẹt tới đâu đi chăng, nhưng mà nếu mình cố gắng hết sức mình, bao nhiêu hàng triệu người, 3 triệu người trên nước Mỹ, khoảng 5 triệu người Việt Nam đang tản mát khắp thế giới, nếu cùng chung sức, cùng chung tiếng nói thì chắc chắn sẽ tạo nên những cái kết quả mình không thể nào mà ngờ được. Thành ra xin đừng vội tiêu cực, đừng vội nản lòng khi mà thấy cái số tiền quá lớn, 30 triệu Mỹ Kim của được Việt Nam mua hay là cái tên tuổi quá lớn của Ken Burns. Chúng tôi nghĩ rằng ông Ken Burns cũng chỉ là một người Mỹ ngây thơ và chỉ và là một cái người làm phim thì dĩ nhiên họ sẽ chiều theo cái thị hiếu, chiều theo cái số đông của độc giả Hoa Kỳ mà họ muốn nhắm tới để mà họ có thể tiếp tục gây quỹ cho những cái lần khác. Cho nên họ sẽ nói bất cứ cái điều gì để chiều lòng. Và đồng thời khi họ đi tìm tài liệu thì họ sẽ chỉ thấy được những cái tài liệu của Cộng sản Bắc Việt. Thành ra đó đó là đã thấy thất thế cho mình rồi. Chưa kể đến cái chuyện mà ông Koster ngày hôm qua có nêu ra là cả một cái âm mưu và bịt bóp chết Việt Nam Cộng Hòa để mà chuyển cái tất cả cái sự chú ý của nước Mỹ qua mặt trận khác, mặt trận Trung Đông chẳng hạn, để mà thành ra vì nếu mà quá quan tâm đến cuộc chiến Việt Nam thì sẽ không có quan tâm đến cuộc chiến ở những nơi khác. Thành ra có rất nhiều thế lực đằng sau đã muốn bóp chết Việt Nam Cộng Hòa và chính vì vậy đã có cái sự bóp nghẹt lịch sử như vậy. Ông cũng nói đến một cái mà sẽ được thấy ở trong cái cuốn phim Through the Eyes, đó là cái việc mà ký giả hàng đầu về chiến tranh của Hoa Kỳ là Walter Cronkite trong năm 1968 sau buổi chết mộ thân đã đưa có một cái bản tường trình có hình ảnh rõ ràng, tường trình từ Sài Gòn nói rằng quân Cộng Việt Cộng đang thảm bại, đây là một cuộc tấn công chết mộ thân tự sát của quân Cộng sản. Cho không những tự sát về nhân mạng mà còn tự sát về cái tinh thần chiến đấu nữa, bởi vì trước đó họ nói rằng quân dân miền Nam sẽ nổi lên để mà chống lại hòa để mà theo họ, nhưng mà cái kết quả chết mộ thân cho thấy hoàn toàn không có điều đó và họ đã thảm bại cùng cực. Đó là ông ta nói tại Sài Gòn ngay sau buổi chết mộ thân. Thế mà chỉ 2 tuần sau đó khi ông ta trở về Mỹ, trở về New York để mà tường trình cho CBS thì ông lại làm một cái bản tường trình hoàn toàn ngược lại để mà nói rằng quân miền Nam đã thảm bại trong cuộc chiến, trong cuộc tổng công kích chết mộ thân. Thì như vậy có phải cho thấy rằng từ cái quyền lực của ngành truyền thông ở ngay tại nước Mỹ đã bóp nghẹt cái tiếng nói trung thực của những người ký giả hàng đầu của Hoa Kỳ, và vì cái sự nghiệp của họ đã buộc họ phải chiều theo cái thị hiếu của nhóm phản chiến để mà đi theo. Và tất cả những cái điều này, cả hai bản tương trình này sẽ được chiếu rất là rõ trong cái phim Through the Eyes mà chúng ta sẽ coi trong thời gian sắp tới đây đó chị Phương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái việc mà những cái phim phản chiến nó ra đời, cái luận điệu mà chạy tội của Hoa Kỳ, tại vì họ đã bỏ rơi miền Nam và họ đã bị giống như là bị thua trận. Vì vậy cho nên là cái cuộc chiến của miền Nam mà tự vệ một cách chính đáng thì họ lại biến thành một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và với Việt Cộng mà thôi. Và chúng ta thấy rằng họ không có nhắc, họ đưa đánh bóng tên tuổi của Hồ Chí Minh ngay từ lúc đầu cuốn phim là chúng ta đã rất là giận dữ rồi. Và họ đưa hình ảnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, một cái chế độ mà đã mở rộng vòng tay để đón dân của miền Bắc vào di cư miền Nam năm 1954, cấp cho họ nào đó ruộng vườn vốn liếng để làm ăn. Nhưng mà họ đã họ sẽ sơn một cái bức tranh của miền Nam rất là thê thảm. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người độc tài, nghĩa là làm cho chúng ta thấy rằng rất là bực bội, và cái sự bực bội đó ngày hôm nay là chúng ta thể hiện qua cái việc mà yểm trợ cho cuốn phim Through Our Eyes. Chắc chúng ta đã hết giờ phải không Phương em?
Dạ vâng, chúng ta còn một phút, mời cô Thủy và
dạ vâng. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của chúng tôi thì chúng tôi nói về cái cuộc mà gây quỹ tuần vừa rồi, thứ sáu ở tại Houston và cũng như là chủ nhật ở tại Dallas. Thì với một cái sự mà lo sợ lúc đầu là chúng tôi sợ là không thành công, sợ cái sự mà lội ngược dòng của mình nó sẽ là không đi tới đâu hết. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi thấy một cái sự mà hy vọng tràn trề và cảm động rất là nhiều khi mà quý vị đến rất là đông. Có những vị chưa bao giờ thấy mặt, bây giờ quý vị nghe cái chương trình này, quý vị đã đến đông đủ như vậy. Và cái sự đóng góp của quý vị dù có 10 đồng, 20 đồng hay bao nhiêu tiền, vài ngàn nữa, thì chúng tôi cũng xin tri ân cái tấm lòng của quý vị. Và đặc biệt xin tri ân đến những cái vị bảo trợ mà nếu mà không có những vị bảo trợ thì chúng tôi không có làm được một cái buổi mà gây quỹ này như vậy. Và cái điều này chúng ta cần nên làm, cả ta không làm, người Mỹ vẫn có cái nhìn lệch lạc về cái cuộc chiến Việt Nam, về cái sự chiến đấu của miền Nam, và nhất là con thế em, con em của chúng ta không biết rằng cái sự chiến đấu anh dũng của cha ông của họ để họ có được ngày hôm nay. À, vì vậy cho nên là xin mời quý vị vẫn tiếp tục yểm trợ cho cuốn phim được hoàn thành Through Our Eyes của đạo diễn Fred Koster. Và chúng tôi cũng biết là có nhiều vị đang gửi tiền đến, thì quý vị có thể là gửi đến cái Payable, quý vị có thể đề là VVFH giống như chúng tôi đã kêu gọi từ trước. Và nếu mà quý vị bây giờ có thể thay đổi hoặc là đã mới viết thêm cái check thì quý vị viết vào cái chữ tắt là COE, tức là Through Our Eyes, thì cũng đều được hết, và memo để cái chữ là Through Our Eyes thì chúng tôi sẽ hiểu. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Thu Khôi Nguyên đã cùng giữ máy để mà mời quý thính giả gọi vào. Để kết thúc chương trình này, chúng tôi cũng nhắc lại những điều chị Thu Nga vừa mới nói, xin hết lòng với tất cả tấm lòng thay mặt cho ban tổ chức xin tha thiết cảm ơn tất cả những quý vị đã hỗ trợ, đã tiếp tay trong suốt mấy tháng vừa qua. Nhưng mà đây không phải là khi mà của cây quỹ, cái bữa tiệc cây quỹ chấm dứt là chương trình này chấm dứt theo. Đây là một cuộc chiến mới và chúng ta đang bắt đầu, chúng ta đã bắt đầu và chúng ta sẽ cố gắng theo đuổi cho đến cùng. Nếu mà mình đã không làm được những cái điều trong cái sức của mình có thể được trong một cuộc chiến thật sự ở trên đất nước để mà gìn giữ miền Nam khỏi sự xâm chiếm của Cộng sản, thì ít nhất ở đây chúng ta cũng phải nói lên cái tiếng nói của sự thật. Chứ dù tiếng nói có yếu ớt tới đâu chăng nữa, nhưng mà sự thật thì muôn đời sẽ tồn tại với lịch sử, và chắc chắn và cái sự mà cất lên tiếng nói bây giờ chắc chắn sẽ được thế hệ con em của chúng ta ghi nhận. Làm được điều này cũng là một cách để mà trả cái món nợ đối với những người không còn tiếng, đối với những người đã nằm xuống, và đồng thời cũng để cho làm gương cho thế hệ con em thấy rằng dù sức tàn hơi kiệt tới đâu, tuổi tác có cao tới đâu chăng nữa, thì thế hệ ông bà cha mẹ vẫn muốn cố gắng đem đòi lại cái sự thật cho lịch sử, để cho thế hệ con em của chúng ta được quyền hãnh diện là người Việt Nam, được quyền hãnh diện là con cháu của các vị anh hùng, những người đã hy sinh xương máu cho đất nước và quyết tâm bám lấy đất nước trong suốt thời chiến, nhưng mà không thể chấp nhận chế độ Cộng sản, vì vậy đã liều chết để mà phải ra đi cho con em có được cái quyền làm người ở tại hải ngoại. Nhưng mà cái quyền làm người này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ đương nhiên trở thành người Mỹ, người Pháp, người Úc hay là những người khác quốc gia mà chúng ta đang tạm cư. Chúng ta mãi mãi là người Việt Nam. Cho nên cái nguồn gốc Việt Nam và cái lịch sử Việt Nam của miền Nam Việt Nam rất cần được đem trả lại sự thật để cho con em của chúng ta có thể hãnh diện về cái nguồn gốc của mình. Với cái tâm tình này, chúng tôi vô cùng cảm ơn quý thính giả đang âm thầm lắng nghe ở ngoài, cũng như những quý vị đã gọi vào đóng góp. Và nhất là đối với tất cả những quý vị vẫn đang tiếp tục hỗ trợ, gửi nhân phiếu để mà tiếp tay cho cuốn phim này. Chân thành cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn Khôi Nguyên. Và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.
Xin chào tạm biệt ạ.